làm quý nhân một đời của con trẻ. Tập 2B. Trí huệ dạy học trong Luận ngữ. Thầy Thái Lợi Quốc chủ giảng ngày 30 tháng 6 năm 2012, Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Bây giờ, rất nhiều tác phẩm nghệ thuật đều là sắc tình, khiến cho người ta nhìn vào đều là khởi tà niệm, đó đâu phải đẹp. Cho nên tôi cảm thấy lịch lạc rất lợi hại. Tôi tới viện bảo tàng rất lớn của châu Âu để tham quan, tôi cũng không biết đầu mình nên nhìn đi đâu. Hơn một nửa đều không thể nhìn. Quý vị coi, người ta lịch lạc nghiêm trọng như vậy. Cho nên khôi phục chánh đạo rất quan trọng. Cả dân tộc Trung Hoa chúng ta 5.000 năm, quý vị coi tác phẩm nào trong đó có sắc tình, có lọa thể của người nữ không? Không có. Cho nên giáo sư Thornby là người nước Anh, tại sao ông có cái nhìn như vậy? Ông đã thực sự hiểu được bản chất của văn hóa truyền thống Trung Hoa. Nó là gì? Văn hóa khôi phục tánh đức, khôi phục minh đức. Tôi đã đi Bắc Kinh, sau đó tôi lại đi Cam Túc, đi máy bay tới Lan Châu. Quý vị đã đi sa mạc Gobi của Tây Bắc chưa? Tôi cũng là đi lần đầu. Đến Lan Châu, sau đó chúng tôi đi xe khoảng 4 tiếng đồng hồ tới huyện Vĩnh Sương. Chúng ta trước đây học lịch sử, hành lang Hà Tây có 4 khu vực: Vũ Uy, Trương Dịch, Tửu Tuyền, Đôn Hoàng. Đọc lịch sử Trung Hoa, trên căn bản 4 khu vực này đều là ốc đảo trong sa mạc. Biết được Vĩnh Sương này là nơi tiếp xúc của quân đội châu Âu và quân đội Triều Hán đương thời. Đây là trong lịch sử đất xưa. Nơi tiếp xúc văn hóa Trung Tây, điều khiến chúng tôi cảm động là gì? Những quân đội châu Âu này đã đầu hàng. Hoàng đế Triều Hán đã lập ra huyện Vĩnh Sương này để cho họ cư trú. Có nhìn thấy sự rộng lớn của văn hóa truyền thống không? Diễn nhân bất phục, tắc tu văn đức dĩ lai chi, ký lai chi tắc an chi. Điều này trong lịch sử chúng ta đều thực sự đã làm được. Đoạn văn mới đọc lúc nãy là ở trong Luận ngữ. Họ không phục quý vị thì không phải đi đàn áp họ. Họ thực sự buông bỏ vũ khí rồi. Quý vị phải chăm sóc họ giống như người thân vậy, lập ra một huyện để họ sinh sống. Cho nên mọi người khi có cơ hội đi tới đó, quý vị sẽ nhìn thấy màu mắt của họ không giống với chúng ta, nhưng lại nói Chinese, là người nói tiếng Trung Quốc. Đó chính là huyết thống đương thời, từ Triều Hán vẫn còn cư trú mãi ở đó cho tới nay, kéo dài cho tới nay. Văn hóa Trung Tây đã thể hiện sự bao dung trong văn hóa của chúng ta. Tôi đã đi 4 ngày ở đó xây dựng cụ thành Triều Hán, sang năm có thể sẽ xây xong. Ở đó có thể nhìn thấy rất nhiều trưng bày của văn hóa Hán, hơn nữa rất kỳ diệu. Ở đó là sa mạc, kết quả họ muốn ở đó khôi phục dựng cổ thành này, muốn hoàng dương văn hóa truyền thống. Tất cả cây cối trồng xuống toàn bộ đều sống được như có thần giúp. Sau đó tôi đi 4 ngày, từ ngày 22, ngày 25 bay về, vừa hay ngày 24 gặp được nghi lễ khởi công công trình trùng tu tháp Xá Lợi Lưỡi của đại sư Kumala Thập. Tôi được gặp chúng, very lucky. nói cho mọi người nghe, gặp được rồi không được bỏ qua, phải không? Chúng tôi cùng nhau tham gia nghi lễ khởi công này. Tham gia xong nghi lễ khởi công, vừa nhìn lên trời, cả dần mặt trời có một dòng sáng rất lớn. Quý vị có thấy chưa? Quý vị may mắn hơn tôi, trước đây quý vị đã thấy rồi. Mặt trời ở đây, bên ngoài nó thì có một dòng sáng rất lớn bao trùm. Từ hơn 9 giờ ngày hôm đó đến khi chúng tôi về nhà 3-4 giờ, dòng sáng này cũng chưa biến mất. Và tháp xá lợi này từ đâu mà đến? Là Đại sư Kumala Thập, ngài đã phiên dịch rất nhiều kinh điển nhà Phật. Kinh A Di Đà chúng ta quen thuộc nhất là của Đại sư Kumala Thập phiên dịch. Lúc đó Đại sư đã nói, kinh điển tôi phiên dịch chỉ cần có sai sót, lưỡi của tôi sẽ bị thiêu mất. Chỉ cần kinh điển tôi dịch không có sai sót, lưỡi của tôi sẽ hoàn chỉnh, không hư hại. Sau cùng cả cái lưỡi, xá lợi lưỡi đều lưu lại, xây dựng cái tháp này. Cho nên chúng ta cảm thấy những tổ tiên thánh hiền này đều đang gia hộ chúng ta, chỉ dẫn phương hướng cho chúng ta mau mau đem giáo huấn của Nho Thích Đạo phục hưng trở lại, không thể chậm trễ nữa. Sau khi chúng tôi đến tự viện này của Đại sư Kumala Thập xong, tiếp đó đi tham quan quán Văn Miếu. Chúng tôi đã đi hai nơi này. Văn Miếu này đã được 500-600 năm rồi. Trong Văn Miếu có Văn Sư Đế Quân, còn có Khổng Tử. Văn Sư Đế Quân học vấn cũng rất tốt. Văn Khúc Tinh, tiếp đó Chí Thánh Thiên Sư Khổng Tử. Và kiến trúc này của Khổng Tử ở đại lục xếp hàng thứ ba, một kiến trúc rất lớn. Trong mấy chục năm trước gặp phải động đất cấp 8, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Kiến trúc 500-600 năm, gặp động đất cấp 8 không sao. Rốt cuộc là chúng ta lợi hại hay là tổ tiên lợi hại? Những thứ chúng ta xây dựng bây giờ, bê tông cốt thép, mấy chục năm nó không ổn rồi. Kiến trúc 600 năm, động đất cấp 8 không bị phá hoại. Cho nên chúng tôi đi tham quan hai nơi này, Khổng Tử, Nho Gia, Văn Xương Đế Quân Đạo Gia, Đại sư Kumala Thập Phật Gia, đều được đi tham quan hết. Sau đó cả ngày đều ở đó chụp hình. Điềm lành này rất là hiếm có. Cho nên quả thật là vạn loại đều tương cảm. Chỉ cần chúng ta có tâm chí thành, tâm trung thành, vì nhân dân, vì sự truyền thừa cả đạo thống, kể cả lần này tôi đến Singapore, cũng là vì hiệu trưởng Dương, hiệu trưởng Chung, họ thực sự đang bồi dưỡng nhân tài, đang làm giáo dục cho đất nước. Cho nên chúng tôi đi bỏ chút công sức ít ỏi, đồng thời tôi cũng muốn đi coi Singapore có những nhân tài nào, phải không? Viện Hán Học không phải viện Hán Học của Malaysia, là viện Hán Học của thế giới. Nhất là Malaysia là trọng tâm văn hóa của cả Đông Nam Á, là nơi giữ gìn văn hóa truyền thống Trung Hoa tốt nhất. Tấm lòng phải lớn, quý vị phải tạo phước cho viện Hán Học của cả Đông Nam Á. Indonesia 30 mấy năm không học Hoa văn, rất nguy cấp. Quý vị còn biết nói tiếng Mã Lai, quý vị còn không lên, còn bảo tôi lên, có phải không? Quý vị giảng một chút họ nghe không hiểu, quý vị còn có thể English, còn có thể cùng lúc dùng tiếng Mã Lai sẽ giảng rõ ràng cho họ. Cho nên trách nhiệm của quý vị trọng đại, phải không? Vừa truyền thừa văn hóa, vừa biết tiếng Anh, Thế hệ sau của người Hoa, khu vực Âu Mỹ trên thế giới, không biết nói tiếng Hoa, chỉ nghe hiểu tiếng Anh. Quý vị có thể dùng tiếng Anh để nói với họ, khiến họ quý trọng văn hóa truyền thống. Nói với mọi người nhiều như vậy, cũng không tách rời sứ mệnh. Không ta còn ai. Nhất là trong ngành giáo dục, có một tinh thần rất quan trọng, phải chấn hưng sư đạo tôn nghiêm. Ngành nghề được tôn trọng nhất 5.000 năm nay, giáo viên và bác sĩ, sao có thể đứt đoạn trong thời đại của chúng ta được? Và sự tôn nghiêm này không phải mọi người muốn là nhận được, mà bản thân mình làm được, khiến người ta tự nhiên tôn trọng chúng ta. Nói tới người thầy, trong Hàn Thi Ngoại Truyện có một đoạn nói rất hay. Trí như nguyên tuyền, hành khả dĩ di biểu nghi giả. Người thầy phải có đủ điều kiện này. Trí như nguyên tuyền, họ có trí huệ. Họ lại có đức hạnh. Giống như Trung Dung có nói, động nhi thế di thiên hạ đạo, hành nhi thế di thiên hạ pháp, ngôn nhi thế di thiên hạ tắc. Hành vi của họ đã dẫn dắt cả thế giới vào phương hướng con đường đúng đắn. Hành khả dĩ di biểu nghi giả, nhân sư giả. Thật ra bây giờ người thầy ở đâu? Người đem mỗi một vai trò đều biểu diễn hết sức tốt. Đây chính là người thầy. Họ làm con dâu, họ đã thực hành luân lý đạo đức, thì họ chính là người thầy tốt trong đạo làm dâu. Họ làm bác sĩ, họ thực hành luân lý đạo đức trong công việc này của họ, thì họ chính là người thầy của bác sĩ. Lần này tôi đi, vừa hay có nói với mọi người về một vị chủ tịch hội đồng của tiểu học Nam Dương chúng ta. Vị đường sĩ Hoàng này, con gái của cô là luật sư. Kết quả sau khi kết hôn, cô nói với con gái của mình, con đã chọn cuộc sống hôn nhân, con phải làm người vợ tốt, từ nay giúp chồng dạy con. Con gái của cô cũng nghe lời của cô. Tôi bỗng khởi tâm kính trọng hai mẹ con cô. Thực sự là cô rất ít thế hệ sau muốn sanh ra nhân tài thánh hiền thì phải có tình thương của mẹ mới được. Người mẹ nếu như bận làm việc tới nỗi không có thời gian chăm sóc con cái, dân tộc chúng ta làm sao sanh được thế hệ sau cho tốt? Người nữ là đầu nguồn của thế giới, an nguy của thiên hạ, người nữ quản hơn một nửa gia đình. Bởi vì con cái nhận sự ảnh hưởng rất lớn từ mẹ. Bây giờ trọng điểm đến rồi. Con trẻ 3 tuổi thấy trưởng thành, đó là bởi vì trước 3 tuổi đều nhận sự chăm sóc và giáo dục của người mẹ. Bây giờ trước 3 tuổi không nhìn thấy mẹ, nhìn thấy ca ca, tức là người giúp việc. Phải không? Con trẻ bây giờ là ca ca cháu nói. Người bây giờ nói rất biết tính toán. Tôi cảm thấy còn phải coi lại. Nói người bây giờ rất thông minh. Sao thông minh mà tính rất ngắn ngủi? Chúng ta cùng tính một bài. Có được không? Được. Tính một bài toán. Tôi không phải nói quý vị nữ sĩ không thể ra ngoài đi làm. Chỉ là quý vị không thể nào vì công việc mà không chăm sóc tốt con cái. Vậy là quý vị tính sai rồi. Trong một gia tộc, việc lớn trước tiên không gì bằng dạy con. Con quý vị dạy không tốt, đến tuổi trung niên quý vị còn hạnh phúc để nói không? Gia đạo của quý vị, gia nghiệp của quý vị còn giữ được không? Cho nên từ sự lấy bỏ nặng nhẹ hoạn cấp mới nhìn thấy trí huệ của một người. Xin hỏi mọi người, nhân cách lành mạnh của một đứa trẻ, tiền có mua được không? Không mua được. Nhưng có mẹ chăm sóc, tỷ lệ chúng có nhân cách lành mạnh rất là cao. Trẻ con bây giờ 6 tuổi, 7 tuổi về tới nhà, đeo một chùm chìa khóa, mở cửa ra không có ai, cũng không ngửi thấy hương thơm của chè đậu xanh, khác rất nhiều với đãi ngộ của tôi. Tôi vừa về nhà, mẹ, hôm nay nấu gì vậy? Thơm quá. Tình thương sâu đậm. Luôn cảm thấy điều may mắn nhất trong cuộc đời này của tôi là được làm con trai của cha mẹ tôi. Quý vị nói như vậy sao có thể không lành mạnh được? Sao có thể mắc bệnh trầm cảm được? Phải không? Nhân cách lành mạnh. Nhân cách các em không lành mạnh, sau này các em bị trầm cảm. Quý vị có tiền tới đâu giải quyết vấn đề được không? Nhân cách của chúng không lành mạnh, thường cãi nhau với người ta, thường thấy người ta chướng mắt, thường đối lập với người ta. Tiền giải quyết được không? Cho nên mọi người đem cán cân cuộc đời ra cân một chút. Đây là nhân cách. Nhân cách lành mạnh. Tiếp theo, sức khỏe lành mạnh. Mẹ không ở nhà, rất nhiều người đều ăn ở ngoài. Thức ăn ở bên ngoài nhiều muối, nhiều dầu, những thứ kỳ kỳ lạ lạ cũng nhiều. Cho nên người bây giờ, quý vị coi, bệnh tùng khẩu nhập, ăn ra cả một đống bệnh. Chú ý, không chỉ sức khỏe, quý vị thực sự không còn sức khỏe, muốn dùng tiền mua về cũng mua không được. Đài Loan có một người rất có tiền, người thân của ông bị ung thư, ông đã xây một bệnh viện ung thư nhưng không cứu sống được. Rất nhiều sự việc đời nghiêm trọng rồi mới xử lý thì khó rồi. Cho nên y học Trung Hoa nhấn mạnh điều gì? Trị khi chưa bệnh, không phải bệnh rồi mới trị. Cũng giống như giáo dục, cấm khi chưa xảy ra là dự phòng, phải dự phòng. Cái này là sức khỏe. Mọi người tính một chút, cả nhà quý vị không ăn cơm ở nhà, ăn ở ngoài một bữa phải tốn bao nhiêu tiền? Đã rất lâu rồi tôi không ăn ở ngoài. Có mất 5 đồng không? Không hẳn. Quý vị coi, tôi thực sự không vướng chút bụi trần. Quý vị coi, có đại gia đình chăm sóc, ngay cả bây giờ bên ngoài, ăn một bữa cơm bao nhiêu tiền cũng không biết. Một người có thể phải 10 đồng hả? Gia đình quý vị 5 người, 6 người này đều phải chi tiêu. Nhưng người mẹ trước đây ở trong nhà ăn, tự mình nấu, mặc. Phải không? Và cả môi trường sinh hoạt sắp đặt đều hết sức tốt. Bây giờ rất nhiều gia đình trong nhà giống như mới đánh trận. Bước vào thì từ trường đó đều rất không tốt, loạn thành một đống, không có người sắp xếp. Quý vị không thể trách người nữ đi làm. Người nữ đi làm áp lực đã rất lớn rồi, gánh nặng đó trong gia đình đè xuống, như vậy thật sự không nhẹ nhàng. Cho nên người nam chúng ta phải giống như người nam, phải gánh vác nhiều một chút. Chúng ta còn chưa tính xong. Tiếp theo, tiền dùng cho giáo dục. Quý vị làm mẹ cùng học tập với con, chúng rất ổn định, chúng tập thành thái độ học tập, thói quen học tập rất tốt. Kể cả bởi vì chúng rất thương cha mẹ, hiếu tâm của chúng sẽ khởi lên, chúng lại có động lực học tập, hiếu tâm, trách nhiệm. Sau đó quý vị lại ở bên cạnh chúng, tập thành thói quen đọc sách, tiết kiệm bao nhiêu tiền học thêm. Sau khi tập thành thói quen, chúng sẽ không dựa vào người khác. Bây giờ rất nhiều em đi học thêm, chúng đều là dựa vào những thứ người khác đúc kết cho chúng. Thực sự có một ngày không ai đúc kết cho chúng nữa, chúng sẽ không học nữa. Bây giờ trong trường đại học 10 em sinh viên, có mấy em dụng công học tập? Các em chưa tập thành thói quen, các em đều chạy qua trong lớp học thêm như vậy, sau cùng không có lớp học thêm quản các em nữa, các em giống như ngựa mất cương. Cho nên các em nói, gọi university. cho bạn chơi 4 năm. Đại học bây giờ thực sự là đọa lạc rất nhanh. Đại học phải nên là điện đường thần thánh, sao lại biến thành nơi đọa lạc? Điều này đáng để gia đình, nhà trường, nhất là đại học phải suy ngẫm. Không thể không nghĩ cho các em, đó là trụ cột tương lai của quốc gia. Cho nên, có mẹ ở bên cạnh, tiết kiệm không ít tiền học thêm. Tôi nghe nói, bây giờ Singapore đi học thêm rất là lợi hại. Vừa hỏi một nhóm em, không đi học thêm giơ tay. Một em, hai em. Trong đó một em là do mẹ là người học văn hóa truyền thống, tự mình dạy. Hầu như toàn bộ đều học thêm tiểu học. Tiểu học đã phải đeo theo một cái cặp rất là lớn. Sau đó từ hơn 6 giờ sáng ra khỏi nhà, về nhà đã 8-9 giờ. Có giống cuộc sống của con người không? Chả trách bây giờ học sinh tiểu học đã có em tự sát. Nói áp lực quá lớn. Cho nên cách mạng vẫn chưa thành công. Đồng chí vẫn phải nỗ lực. Chúng ta là vì hạnh phúc của nhân loại mà phấn đấu, vì hạnh phúc của thế hệ sau mà phấn đấu. Tiếp theo, chồng cũng không về nhà ăn cơm. Ở bên ngoài có nguy hiểm không? Rất nguy hiểm. Cho nên bây giờ tỷ lệ ly hôn rất cao. Mọi người đều không về nhà ăn cơm. Bên ngoài cám dỗ là nhiều. Xin hỏi tỷ lệ ly hôn cao như vậy, tiền có mua về được không? Cuộc đời khi đi đến tình hình ly hôn này, cuộc đời của họ rất đáng tiếc. Thậm chí thế hệ sau sẽ không còn gia đình hoàn chỉnh nữa. Họ có địa vị tới đâu, có tiền tới đâu, tôi tin là cuộc đời của họ sẽ để lại sự nuối tiếc rất sâu. Những điều này tiền đều không mua về được. Nói tới đây, có thể vẫn có người sẽ nghĩ, nhưng vẫn phải đi kiếm tiền chứ, phải không? Cho nên, quý vị muốn cầu thông những người bây giờ, quý vị không nói rõ ràng với họ khắp các phương diện, quý vị rất khó khiến cho họ tin tưởng. Phải không? Tôi thường nói, điểm số quan trọng hơn hay đức hạnh quan trọng hơn? Đức hạnh rất quan trọng, điểm số cũng quan trọng. Cho nên, quý vị mới thật sự nói với họ triệt để, chỉ cần các em có hiếu tâm, có đức hạnh, tôi bảo đảm với quý vị, thành tích chắc chắn sẽ ngày càng tốt. Quý vị đừng lo lắng. Don't worry, be happy. Cũng như vậy, quý vị thực sự rất nhiều đạo lý. Điều nhất định khiến cho họ bây giờ sự việc họ lo lắng nhất đó, quý vị phải hóa giải đó, để cho họ học liễu phàm tư huấn, nói với họ, gia đình của quý vị có bao nhiêu của cải, tuyệt đối không chạy đi được. Không phải hai người quý vị kiếm mới kiếm được nhiều, một người quý vị kiếm. Nên là tiền tài của nhà quý vị chạy cũng chạy không thoát. Nhưng quý vị khăng khăng phải hai người đi kiếm tiền, kiếm tới sau cùng không cách nào dạy con cái, sức khỏe cũng không chăm sóc tốt, sau cùng toàn bộ tiền của quý vị đều trôi vào đây hết, vào cái lỗ hổng do quý vị thiếu sót bổn phận người mẹ, liền trôi ra hết. Quý vị chẳng phải được một mất mười. Quý vị không biết tính, đạo lý này phải nói rõ ràng. Không chỉ lý phải nói rõ ràng, còn phải lấy ví dụ, phải không? Anh nói hình như có lý, nhưng nhất định phải như vậy sao? Tôi kể cho mọi người nghe một ví dụ có thật. Mọi người có lẽ khá quen thuộc. Chị của tôi, chị là công chức, đã từ chức. Vốn dĩ chị làm việc ở phòng điện ngầm Đài Bắc, từ bỏ công việc chỉ chuyên dạy con. Sau đó, anh rể của tôi, cả thu nhập, sự nghiệp phát triển rất tốt, còn thường đem tiền cho chị của tôi. Chị của tôi lại đem tiền cho tôi in sách. Sau đó, có lần đi trung tâm thương mại mua đồ. Đi trung tâm thương mại mua đồ, lúc đó có hoạt động bốc thưởng. Trung tâm thương mại đó vừa khai trương, liền điền thông tin bỏ vô đó. Nhưng không lâu sau, nhận được một cuộc điện thoại. Nữ sĩ Thái, cô bốc được một chiếc xe hơi. Sau đó liền đi lấy một chiếc xe hơi lái về nhà. Số mệnh có, trước sau cũng có. Đâu phải quý vị làm bà chủ gia đình liền không có phước báo. Không có cái lý đó. Quý vị làm bà chủ gia đình, lão tổ tiên cũng gia hộ quý vị. Tại sao? Quý vị phải bồi dưỡng tốt con cháu của dân tộc Trung Hoa. Sao tổ tiên có thể không gia hộ cho quý vị được? Cho nên tôi nhìn thấy vị nữ sĩ Hoàng này, con gái của cô làm luật sư, sau cùng chuyên chăm sóc gia đình, chăm sóc con cái, hết sức khâm phục đối với cô. Thực ra mà nói, trong xã hội người Hoa làm như vậy, tôi thấy người xung quanh đều sẽ mắng họ. Có không? Nhưng sự việc này nếu như xảy ra ở Nhật Bản, đồng nghiệp Nhật Bản đối với những nữ sĩ muốn từ chức về nhà làm mẹ đều cúi mình trước họ. Chúng ta còn không có tầm nhìn bằng người Nhật Bản. Cho nên tại sao gọi là bà chủ gia đình? Từ chủ này quá quan trọng. Có nghe nói ông chủ gia đình không? Không có à. Từ bà chủ gia đình là do Khổng Lão Phu Tử nói: thê giả giả, thân chi chủ giả. Gia đình này quý vị có thể truyền thừa tốt không? Dựa vào đức hạnh của người nữ. Cho nên người thầy này, ai ở trong nhân duyên của họ, trong bổn phận của họ, đem luân lý đạo đức thực hành rồi, họ là thầy của người. Và trong người thầy này có hai trọng điểm: trí như nguyên tuyền. Cái này là trí huệ. Hành khả dĩ di biểu nghi giả. Cái này là đức hạnh. Cho nên chúng ta không phải học học viện sư phạm rồi ra là thầy cô giáo. Tất cả chúng ta từ học viện sư phạm ra, người ta gọi chúng ta là thầy. Chúng ta còn chưa nâng cao trí huệ và đức hạnh thì tổn phước. Cho nên tôi thà ăn mà không mập. Chính là đạo lý này, hữu danh vô thực. Người hưởng thịnh danh thế gian mà không thực chất, thường gặp kỳ họa. Cho nên tôi đi qua đường hết sức cẩn thận. Hữu danh vô thực, tự mình rất rõ ràng. Danh giả, tạo vật, sở kỵ. Phải là một người danh hợp với thực. Nếu không cái danh đó, quý vị được người ta gọi là cha, là mẹ, còn không làm trọng bổn phận, điều này đều là tổn phước báo của mình. Cho nên Tam Tự Kinh nói, nuôi không dạy, lỗi của cha, có lỗi lầm, dạy không nghiêm. Con người phải đối mặt hiện thực, lỗi của thầy. Cho nên phải dốc sức nâng cao trí huệ, đức hạnh của mình. Trí huệ thể hiện ở đâu? Quý vị có thể trong tất cả sự việc, tất cả sự kiện, có thể biết vấn đề nằm chỗ nào. Quý vị biết vấn đề nằm chỗ nào, quý vị mới giải quyết được. Giống như trị bệnh trong y học, quý vị phải tìm được mầm bệnh mới có thể tùy bệnh cho thuốc. Xin hỏi quý vị huynh trưởng, xã hội của chúng ta bây giờ bệnh ở đâu? Mầm bệnh của họ ở đâu? Điều này chúng ta phải rất rõ ràng. Chúng ta lúc nào cũng mới có thể dẫn dắt phương hướng sai lầm của họ quay trở về. Quý vị coi sư trưởng hồi đó tại sao đứng trên Liên Hiệp Quốc. Chúng ta phải cảm ơn Australia. Người Australia không đơn giản. Chính phủ Úc họ nhìn thấy sư trưởng giảng đạo lý ngũ luân bát đức, họ vui mừng, họ không đố kỵ. Họ nói với sư trưởng, tôi muốn tặng một chức giáo sư danh dự cho ngài. Sư trưởng nói tôi là người xuất gia, không cần tới những thứ này. Họ nói không được. Chúng tôi hy vọng những đạo lý ngài đã giảng có thể dẫn ra cho thế giới và hòa bình một con đường. Hy vọng ngài đến Liên Hiệp Quốc phát biểu những giáo huấn này. Sư trưởng nói chúng không phải của tôi, chúng của tổ tiên tôi. Nhưng Liên Hiệp Quốc chỉ mời học giả, chuyên gia, không có mời người xuất gia. Sư trưởng nói, được, vì muốn thế giới có thể hiểu về văn hóa Trung Hoa. Sau đó đã tiếp nhận chức giáo sư vinh dự này. Tại sao những chuyên gia Australia này lại khâm phục như vậy? Bởi vì lời sư trưởng nói mấy phút đã khiến họ biết mầm bệnh nằm ở đâu. Trí huệ như vậy, có muốn học không? Muốn. Kinh sư dễ đắc, nhân sư khó cầu. Quý vị coi trí huệ của sư trưởng. Hồi đó thủ tướng Kevin Rudd Australia tìm sư trưởng để thỉnh giáo về những trí huệ chính trị này. Nhưng Kevin Rudd không bao lâu đã xuống chức. Không phải ông không có phước báo, là người dùng này không có phước báo. Con người của ông tốt như vậy, họ còn đuổi ông xuống. Thật ra mà nói, ông đuổi xuống rồi, ông sẽ không cần mỗi ngày uống cả mấy ly cà phê lớn nữa. Những công việc đó không dễ làm, rất vất vả. Cho nên một vùng có người tốt hay không, đây cũng liên quan tới vấn đề phước báo của vùng đó. Điều này có lúc duyên phận, không thể cưỡng cầu. Lúc đó sư trưởng đã nói, quý vị hôm nay muốn giải quyết vấn đề hòa bình thế giới, trước tiên quý vị phải tìm được căn nguyên xung đột. Căn nguyên xung đột ở trong gia đình. Rất có lý. Cách xử sự của mỗi người đặc trưng, nhân cách của họ từ đâu bồi dưỡng ra? Gia đình. Quý vị coi, dân tộc Trung Hoa chúng ta 5.000 năm không phát động chiến tranh với bất kỳ quốc gia nào. Đây không phải điều ngẫu nhiên, đây là giáo hóa, đây là nhân tâm của người Trung Hoa. Họ cảm thấy đi xâm chiếm lãnh thổ của người khác, đó là hành vi hết sức khả ố, sao mà làm được? Nhưng quý vị coi bây giờ bao nhiêu cường quốc đều đang làm như vậy, bởi vì họ chưa nhận được giáo hóa của văn hóa truyền thống. Quý vị không thể trách họ. Họ là cá lớn nuốt cá bé, họ là đi theo thuyết tiến hóa. Cảm thấy bản thân mình ưu tú thì có thể đi sát hại mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn người của dân tộc khác. Quý vị nói những việc này sao có thể làm ra được? Cho nên tư tưởng sai lầm của quý vị sức sát thương bao lớn, dọa chết người. Tiếp đó sư trưởng đã nói, mầm bệnh trong gia đình bởi vì vợ chồng bất hòa, vợ chồng xung đột. Người mà con cái thân thuộc nhất là cha mẹ của chúng, hàng ngày cha mẹ xung đột, chúng còn tin tưởng giữa người và người có thể hòa hợp không? Mầm bệnh tìm được rồi, quan hệ vợ chồng. Cho nên quý vị huynh trưởng đã kết hôn, quý vị nắm giữ sự an nguy của thiên hạ. Gia đình là tế bào của xã hội quốc gia. Tại sao hôn nhân là đại sự đứng đầu? Không phải không có lý. Cho nên 64 quẻ có một quẻ là gia nhân quái. Phụ phụ tử tử, huynh huynh đệ đệ, phu phu phụ phụ, nhi gia đạo chánh. Quý vị ở trong nhà những vai trò này làm tốt rồi, gia đạo chánh, chánh gia nhi thiên hạ định hỷ, thiên hạ an định lại rồi. Tại sao? Gia đình hòa, gia đình làm tròn luân thường thì sẽ định. Sư trưởng nói tới vợ chồng bất hòa là căn nguyên, tiếp đó lại nói đi dựng không phải là điều căn bản nhất. Những người này nghe vợ chồng xung đột là căn nguyên của thế giới động loạn, họ đã làm mới nghe lần đầu. Sư trưởng lại nói tiếp, vẫn không phải căn bản, còn có cái căn bản hơn. Sư trưởng nói tiếp, sự xung đột giữa tập tánh và bản tánh, bản tánh tập tánh có thể họ nghe không hiểu cho lắm. Cho nên quý vị coi sư trưởng tùy thời, Ngài là một người giáo dục, Ngài rất biết quan sát, nhạy bén, thấy đối phương không tiếp thu được, chuyển thành một cách nói khác, là sự xung đột giữa tự lợi và lợi tha. Nói như vậy thì khá là dễ hiểu rồi. Còn phải lấy ví dụ. Cái này là nói ít hiểu nhiều. Trong lễ ký học ký nói, dùng tiếng Anh nói là for example. Quý vị coi lấy ví dụ nói hôm nay ở trước mặt quý vị có một thứ mà quý vị rất thích. Quý vị sẽ nghĩ tới mình trước hay là nghĩ tới đối phương trước? Những chuyên gia này vừa nghĩ rất khó quyết định. Nếu như quý vị nghĩ tới mình trước, sự xung đột này sẽ rất khó tránh khỏi. Quý vị luôn vì chính mình, sau cùng còn tổn hại lợi ích của người khác nữa, vậy làm sao có thể không xung đột? Điều này nếu như dùng giáo huấn của lão tổ tiên chúng ta thì sẽ rất tự nhiên. Tôi cho họ thì tôi sẽ không còn. Cái đó đều là cách nói thiển cận hám lợi. Quý vị cho người ta là bố thí. Tài bố thí được cái gì? Tài phú, càng thí càng nhiều, lượng lớn, phước lớn. Đại lục có một doanh nghiệp tên Đồng Nhân Đường, mọi người đều biết chứ. Nói cho mọi người nghe, nó còn lâu hơn thành lập nước Mỹ hơn 100 năm. Nước Mỹ bây giờ gánh nợ nặng nề, Đồng Nhân Đường bây giờ thì hưng thịnh vô cùng. Tại sao? Khi quốc gia gặp nguy nan, họ khuynh gia bài sản cũng đi giúp đỡ quốc gia, bố thí, tích hậu đức cho hậu thế. Nhiều hơn nước Mỹ hơn 100 tuổi. Doanh nghiệp như vậy ở đại lục vẫn còn không ít. Đây đều là thương đạo truyền thừa, văn hóa truyền thống, nó có thể đạt được. Phước báo của cả gia tộc lâu như vậy. Cho nên tìm được các căn bản rồi, xung đột giữa tự lợi và lợi tha. Mọi người coi, tất cả mầm bệnh đều ở sự ích kỷ, tự lợi. Chúng ta phân tích tới đây, mọi người có khâm phục Mạnh Tử không? Thật vậy, quý vị vừa khâm phục, quý vị liền nối được với đài của Mạnh Tử. Một phần cung kính được một phần lợi ích. 10 phần cung kính được 10 phần lợi ích. Quý vị thực sự từ trong tâm khâm phục Mạnh Tử, quý vị mở Mạnh Tử ra rất thân thiết, Mạnh Tử sẽ gia trì quý vị. Bây giờ tôi cảm thấy đầu của mình đang tê tê. Quý vị coi, hơn 2000 năm trước, Mạnh Tử dụng tâm lương khổ, Lương Huệ Vương gặp Ngài, Ngài khô hơi rác cổ, nắm lấy cơ hội giáo dục. Lương Huệ Vương nói, ông cụ, Ngài đến đất nước của ta, có phải muốn cho ta lợi ích gì không? Tương hữu chỉ lợi Ngô Quốc Hồ. Lúc đó là thời Xuân Thu Chiến Quốc, đánh thành thế này chẳng phải đều đang tranh lợi sao? Kết quả Mạnh Tử nói, Dương Hà tất giết lợi. Đại Dương, tại sao Ngài vừa gặp mặt tôi, nói điều đầu tiên chính là chữ lợi đứng đầu? Hà tất giết lợi, diệt hữu nhân nghĩa nhi dĩ hỷ. Tại sao không nói nhân nghĩa? Ngài nói lợi rồi. Ngài là một nước lớn, có đến hàng vạn chiếc binh xe. Lật đổ quốc gia này của Ngài chắc chắn là nước hàng ngàn binh xe. Đại phu có hàng ngàn binh xe sẽ lật đổ Ngài. Tại sao? Ngài đang tranh lợi. Người bên dưới Ngài cũng tranh lợi, họ sớm muộn gì cũng lật đổ Ngài. Nước hàng ngàn xe, quốc gia sở hữu hàng ngàn binh xe, lật đổ nó chắc chắn là nhà có hàng trăm xe, đại phu sở hữu hàng trăm xe, người bên dưới họ sẽ lật đổ họ. Cho nên khi quý vị luôn nhấn mạnh cái lợi, kết quả sau cùng trên dưới tranh lợi thì đất nước nguy. Bây giờ câu nói này tiếp tục phát triển biến thành gì? Trước đây đều là quốc gia, những nền chính trị này đang tranh đấu mà thôi. Bây giờ tranh đấu tới đâu? Ngay cả gia đình cũng tranh. Cho nên trên dưới tranh lợi thì nhà cũng nguy. Bây giờ cha con, anh em đi lên tòa án chỉ vì vấn đề tài sản quá nhiều, quá nhiều. Mạnh Phu Tử nói, di hữu nhân nhi, di kỳ thân giả. Người này nhân từ, làm sao có thể từ bỏ cha mẹ họ? Bây giờ, rất nhiều người già ở nông thôn đều bị con cái từ bỏ, tỷ lệ rất cao. Tức là do sự tự tư tự lợi này gây ra. Dị hữu nghĩa, người có đạo nghĩa. Dị hữu nghĩa nhi hậu, kỳ quân, giả giả. Họ tuyệt đối sẽ không, bất chấp lợi ích của lãnh đạo công ty họ. Họ sẽ không đi tổn hại lợi ích của lãnh đạo công ty. Bởi vì họ có đạo nghĩa, dị hữu nghĩa nhi hậu, kỳ quân, giả giả. Đây là điều Mạnh Tử hơn 2000 năm trước đã nói rất thấu triệt rồi. Hôm qua, tôi trao đổi với những phụ huynh này, tôi hỏi họ, quý vị có chắc là con mình sẽ không bị ung thư không? Quý vị có chắc con của mình sẽ không bị bệnh mãn tính không? Quý vị có chắc là con của mình sau này sẽ không bị trầm cảm không? Quý vị có chắc là con của mình sau này sẽ không tự sát không? Tôi cũng đang hỏi mọi người, đứa trẻ này, con của quý vị và cả học sinh của quý vị đều là con trẻ. Quý vị có chắc học sinh của mình sau này sẽ không như vậy? Quý vị có chắc con của mình sau này sẽ không tranh tài sản với cha nó, sẽ không ly hôn, sẽ không anh em bất hòa, sẽ không làm sự nghiệp không giữ uy tín, sẽ không tham ô phạm pháp, sẽ không hút chích, sẽ không cờ bạc? Sẽ không ngoại tình. Có dễ không? Bây giờ những hiện tượng xã hội này rất nhiều. Tôi nói cho mọi người nghe. Tất cả những nguyên nhân này chính là hai chữ lợi dục này. Đây là mầm bệnh. Những hiện tượng tôi vừa mới nói này, quý vị nếu như cảm thấy căn nguyên không phải hai chữ lợi dục, quý vị mau mau tới tìm tôi. Tôi là đã chứng nghiệm rồi. Chúng ta cùng nhau thảo luận một chút. Cho nên đem lợi dục chuyển thành gì? Đạo nghĩa. Vấn đề sẽ được giải quyết giữa một niệm mà thôi. Và một niệm này của nhân tâm, quan trọng nhất là dựng nước, quản dân, dạy học, làm đầu. Phải dựa vào giáo dục. Người xưa nói, nửa bộ luận ngữ trị thiên hạ. Tôi nói cho mọi người nghe, một câu luận ngữ có thể định thiên hạ. Thật đấy, không phải giả đâu. Khổng Tử nói, quân tử trọng cái nghĩa, tiểu nhân trọng cái lợi. Một câu nói đã giải quyết tất cả vấn đề. Cao nguyên, vấn đề ở đâu? Tiểu nhân trọng cái lợi. Bây giờ chúng ta đều dẫn dắt con trẻ về tự ngã, sau đó là cuộc đời hưởng lạc. Chúng tất nhiên sẽ lợi dụng huân tâm. Quý vị dạy chúng thì phải dạy làm quân tử, làm thánh hiền, khiến chúng từ nhỏ đã hiểu rõ đạo lý sẽ hoàn toàn khác nhau. Cho nên A không phải for apple, A phải for attitude. B không phải for boy. Cô gái đối diện nhìn qua đây phải làm sao? B for belief. Quý vị thấy, quý vị rốt cuộc đang dạy chúng những thứ vật chất hay đang dạy chúng những thứ linh tánh? C for caring. Phải không? Không phải cat. D for the nation. Làm thiện vui nhất. Không phải D for dog. Hôm nay hết giờ rồi. Trao đổi với mọi người tới đây. Xin cảm ơn mọi người. Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A-di-đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.